Lần trước trong phần dẫn nhập, tôi có nói với các anh chị một đặc điểm của tin mừng Matthew là tính tổng hợp. Nghĩa là làm sao? Có ai còn nhớ không? Nghĩa là Ngài tập trung giáo huấn của Chúa Giêsu thành những bài giảng lớn. Ngoài những bài giảng đó ra, hôm nay chúng ta thấy một khía cạnh nữa của tính tổng hợp đó, là Thánh Matthew cũng tập trung một số phép lạ Chúa Giêsu làm. Các anh chị lấy chương 8, tôi chỉ cho các anh chị cho rõ, để về sau này có đọc lại thì thấy dễ hơn. Ở chương 8, cái phần đầu của câu thứ nhất đề làm sao? Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Đến câu 5 thì làm sao? Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng. Đến câu 14 thì sao? Đức Giêsu chữa bà mẹ và ông Phêrô. Rồi tiếp đó câu 16, Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau. Chúng ta thấy ba phép lạ liên tiếp: chữa người bị phong hủi này, chữa đầy tớ của một đại đội trưởng này, chữa bệnh cho bà mẹ và ông Phêrô và mọi kẻ đau ốm này. Ba phép lạ đi liền nhau, thấy tính tổng hợp chưa? Rồi sau đó ở câu 18 đó là một đoạn mang tính chuyển tiếp, đòi hỏi về đời sống của người môn đệ là phải từ bỏ mọi sự, đến độ mà một môn đệ đến thưa với Chúa: xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Thì Chúa bảo: anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Nó quyết liệt như vậy. Cái đoạn đó nó mang tính chuyển tiếp. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp sang câu 23 là gì? Đức Giêsu dẹp yên biển động. Câu 28, hai người bị quỷ ám. Sang chương 9, câu thứ nhất, Đức Giêsu chữa người bại liệt. Ở đây cũng vậy, lại ba phép lạ dẹp yên biển động, trừ quỷ này, chữa người bại liệt, và sau đó đó mới đến cái đoạn chuyển tiếp, đó là Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthew. Rồi từ sự kiện đó mà những người Pha-ri-sêu họ phản ứng, rồi tranh luận về việc ăn chay. Tôi có ý cho các anh chị thấy cái nhịp ba phép lạ, ba phép lạ. Chưa hết đâu, giờ đi tiếp nữa, ở chương 9 đó. Câu 18, Đức Giê-xu chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại. Câu 27, Đức Giêsu chữa hai người mù. Câu 32, Đức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám. Lại một nhóm ba phép lạ. Rồi sau đó đến đoạn chuyển tiếp dẫn vào chương 10 là bài giảng về sứ mệnh truyền giáo. Chúng ta có đi lễ thì chúng ta cũng chỉ nghe hôm đoạn này, hôm đoạn kia, mình không có thấy được cái tổng thể. Còn ở trong lớp kinh thánh như thế này đó, thì có dịp để có một cái nhìn tổng thể, thấy cách trình bày của Thánh Matthew đó. Cứ ba phép lạ, xong một đoạn văn chuyển tiếp, ba phép lạ, rồi lại một đoạn văn chuyển tiếp, mà ba lần như vậy. Thế khi Ngài làm như thế, Ngài có ý gì? Nếu chúng ta để ý quan sát thì sẽ thấy các phép lạ mà Thánh Matthew kể Chúa Giêsu thực hiện. Đó là những phép lạ trên thiên nhiên nè. Ví dụ dẹp yên biển động, những phép lạ trên bệnh tật nè, từ bệnh cảm cúm cho đến phong củi, rồi những phép lạ trên ma quỷ, Chúa trừ quỷ. Như vậy Thánh Matthew nhấn mạnh với chúng ta quyền năng của Chúa Giêsu bao trùm cuộc sống của con người và vũ trụ, trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên ma quỷ. Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng của người và đồng thời cho thấy sứ mạng của người là chống lại cái ác mà sâu xa nhất là tội lỗi. Khi Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng tuyệt đối như thế thì về phía chúng ta đáp lại bằng cách nào? Cái cách duy nhất là đi theo Chúa. Đi theo Chúa như Matthew vậy, vốn là một người thu thuế, nhưng mà ông bỏ hết mọi sự đi theo Chúa Giêsu. Và khi đi theo Chúa Giêsu như vậy thì cũng giống như Matthew, chúng ta được mời gọi để dám từ bỏ mọi sự, đến nỗi mà hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Đến nỗi mà có người nói là thưa thầy, thầy đi đâu thì tôi cũng xin đi theo. Thì Chúa bảo con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu, muốn theo không? Và đi theo Chúa như vậy thì dẫn vào cái bài giảng kế đó là để đi loan báo tin mừng. Cho nên ở phần này tôi không phân tích chi tiết một đoạn văn nào đấy, nhưng tôi muốn cùng với các anh chị nhìn tổng hợp cái chương thứ 8 sang chương thứ 9, thấy cái cách trình bày của Thánh Matthew đó. Và trong cách trình bày đó, Ngài muốn làm nổi bật điều gì nhiều khi chúng ta chưa quan tâm đủ.